là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Yên và đông đảo bà con nhân dân xã Quang Minh. Quang Minh là xã vùng 2 của huyện Văn Yên, có trên 600 hộ, gần 3.000 nhân khẩu với 3 dân tộc, Kinh, Tày, Giao cùng chung sống. Sau hơn 9 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Quang Minh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 190 tỷ đồng. Đến nay, xã Quang Minh đã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 100% đường giao thông nông thôn trong xã được cứng hóa. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt trên 95%. 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 36 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,63%. Văn hóa xã hội, môi trường được quan tâm chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát huy tinh thần đoàn kết, trong những năm qua, nhân dân các dân tộc xã Quang Minh đã tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, xã có 10 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo, duy trì và thành lập mới 14 mô hình dân vận khéo, 6 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, nhiều mô hình kinh tế mỗi năm cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng. Riêng cây quế và sắn đem lại thu nhập cho người dân trong xã bình quân mỗi năm 20 tỷ đồng. Người dân trong xã đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất và ngày công lao động để làm đường giao thông, điện chiếu sáng. Toàn xã có trên 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quang Minh, huyện Văn Yên. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quang Minh, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cùng với nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới trong những năm qua đã trở thành phong trào mạnh mẽ trong cả nước, được cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực. Là một tỉnh miền núi, hạ tầng kinh tế xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, lại thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Nhưng Yên Bái đã có những nỗ lực vượt bậc để vươn lên, đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 70 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 45,7%, trong đó có 8 xã đặc biệt khó khăn. Có 2 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó Trấn Yên vinh dự là huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Nhiều xã đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Kiên Thành, Hòa Cuông, Hồng Ca của huyện Trấn Yên, Hát Liều của huyện Trạm Tấu đã nỗ lực vượt bậc, vươn lên thoát nghèo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và những kết quả đáng ghi nhận mà xã Quang Minh, huyện Văn Yên đạt được chính là nhờ sự nỗ lực phấn đấu, sự đồng thuận của từng người dân, từng hộ gia đình, cán bộ đảng viên cùng với cả hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nhất là vai trò chủ thể của người dân, với quyết tâm thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
Chúng tôi rất là vui và cảm thấy hạnh phúc khi hội hang đồng bào thấy ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có thu nhập. Ở miền núi nhưng mà bà con, nhất là Văn Yên, trồng quế, thu nhập rất tốt và có nhiều sản phẩm của xã Quang Minh nói riêng, của huyện Văn Yên nói chung đã góp phần xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái ngày càng tốt hơn, ngày càng khá hơn và sẽ tiến tới giàu hơn, sánh vai cùng các cái tỉnh khác ở khu vực và cũng như bạn bè trong cả nước.
Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã Quang Minh nói riêng và của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nói chung tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xã Quang Minh cần quan tâm duy trì, củng cố, giữ vững và phát triển xã nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và nâng cao mức thu nhập của người dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng chung sức đồng lòng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, được về dự lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Quang Minh và cùng với bà con để vui cái ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi mong Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã Quang Minh và của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. Và đối với xã Quang Minh thì cố gắng duy trì những kết quả đạt được và sẽ phát triển xã nông thôn mới chất lượng cao trong cái giai đoạn tiếp theo.
Tại ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng quà cho 4 thôn thuộc xã Quang Minh, huyện Văn Yên. Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lành trao quà cho 20 gia đình tiêu biểu trong xây dựng phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quà ủng hộ quỹ vì người nghèo cho xã Quang Minh. Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao quà ủng hộ quỹ khuyến học xã Quang Minh. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy tặng quà cho 20 hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và 20 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng tài trợ xây dựng một nhà thể thao đa năng cho xã Quang Minh.
Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, chiều ngày 14 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 10 tháng năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tác động của thiên tai, thời tiết cực đoan gây ra, song tỉnh Yên Bái đã kịp thời điều chỉnh, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đồng thời tỉnh cũng đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Đến nay cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình kế hoạch đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 319.400 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt hơn 607.500 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt trên 46.000 tấn. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến hết tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 46,7% tổng số xã toàn tỉnh. Trấn Yên là huyện đầu tiên trong vùng Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, các hoạt động du lịch lễ hội từng bước được phục hồi và khởi sắc từ cuối quý 3 năm 2020. Tổng lượng khách du lịch trong 10 tháng đạt 654.000 lượt. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến nay đạt trên 2.300 tỷ đồng. Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng trọng tâm trọng điểm, tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình dự án quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng được tăng cường, đảm bảo và giữ vững. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được thời gian qua, chúc mừng Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ có tuổi đời trẻ, thể hiện sự năng động, gánh vác được những trọng trách lớn của tỉnh trong tương lai. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra những hạn chế mà Yên Bái cần phải thẳng thắn nhìn nhận, đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để khắc phục, xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp. Đó là quy mô nền kinh tế nhỏ, cơ cấu nền kinh tế chậm, giá trị sản xuất nông nghiệp còn thấp, công nghiệp chưa trở thành khâu đột phá của Yên Bái. Đánh giá cao quyết tâm của Yên Bái đã rất mạnh dạn đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Yên Bái cần phải có giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ tiêu này, trong đó tập trung quan tâm bảo vệ phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép năm 2020 vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu quyết tâm cao đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực. Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các bộ ngành trung ương phải sớm có hướng dẫn các địa phương, trong đó có Yên Bái, những chủ trương mới của trung ương. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng 20 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Mù Cao, Mù Căng Chải. Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái 100 triệu đồng, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 25 căn nhà đại đoàn kết.
Sáng ngày 14 tháng 11, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến dự chung vui với bà con nhân dân xã Mường Lai, huyện Lục Yên nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc xã Mường Lai, huyện Lục Yên đã đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong năm 2020, xã đã nâng cấp được 200 mét đường đất, làm được hơn 2,5 km đường bê tông nội thôn, liên thôn, kiên cố hóa hơn 2,7 km kênh mương nội đồng, đóng góp trên 1.500 ngày công lao động, trị giá gần 250 triệu đồng để xây dựng các công trình, tích cực lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết, thực hiện tốt nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Nhân dân trong xã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong lao động sản xuất, dựa vào tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập. Tặng hoa chúc mừng nhân ngày hội đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn xã Mường Lai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí, sức mạnh của toàn thể cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong xã, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, sớm đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và lãnh đạo huyện ủy Lục Yên đã trao quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ủy ban Nhân dân xã Mường Lai đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong phong trào làm đường giao thông nông thôn.
Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020, theo nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Chấn đã rà soát hỗ trợ trên 400 hộ chăn nuôi với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5,4 tỷ đồng. Theo đó, hỗ trợ một lần mua con giống để chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 50 con một lứa trở lên cho 44 hộ. Hỗ trợ một lần mua con giống mới để chăn nuôi lợn nái có quy mô từ 5 con trở lên cho 177 hộ. Hỗ trợ 119 hộ một lần mua con giống mới để chăn nuôi lợn, kết hợp quy mô từ 3 con lợn nái và 30 con lợn thịt trở lên. Hỗ trợ một lần mua con giống mới để chăn nuôi gia cầm đặc sản địa phương có quy mô từ 200 con một lứa trở lên cho 26 hộ và hỗ trợ 22 hộ một lần mua con giống mới để chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 500 con mỗi lứa trở lên. Hỗ trợ một lần mua con giống mới để chăn nuôi dê có quy mô từ 30 con trở lên cho 14 hộ. Việc hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi theo nghị quyết 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ giúp các hộ tái đàn sau khi chịu ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn châu Phi mà còn góp phần vào giá trị sản xuất nông nghiệp cũng như tổng đàn gia súc cho địa phương. Nhờ tích cực huy động nguồn lực nên Hội chữ thập đỏ các cấp đã thực hiện hiệu quả các phong trào từ thiện nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với trên 17 tỷ đồng huy động, các cấp Hội chữ thập đỏ đã hỗ trợ cho trên 39.000 lượt đối tượng, trong đó trao 20.000 phần quà, hỗ trợ cho các đối tượng trị giá 11 tỷ đồng, hỗ trợ gần 300 địa chỉ nhân đạo trị giá 270 triệu đồng, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng yếu thế trong tháng nhân đạo trị giá 1,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục duy trì dự án ngân hàng bò với gần 240 con cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn. Triển khai hỗ trợ làm 14 nhà chữ thập đỏ trị giá trên 650 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người trị giá gần 300 triệu đồng. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức các đợt ủng hộ cho các đối tượng là người nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trị giá hàng tỷ đồng.
Ngày 13 tháng 11, Hội khuyến học huyện phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình đã tổ chức thăm và tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đến thăm và trao 8 suất quà cho các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường trên địa bàn huyện. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đoàn công tác của Hội khuyến học tỉnh đã động viên chia sẻ, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chồng người. Cũng nhân dịp này, đoàn cũng đã đến trao quà cho anh Lý Xuân Tuyến, xã Cảm Nhân, bị liệt 3 phần tư người, nhưng anh Tuyến tình nguyện dạy tiếng Anh cho các em học sinh, trong đó có nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Và anh Lý Văn Thiều, xã Yên Thành, người đưa đón học sinh ven hồ đi học bằng thuyền miễn phí.
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng được công bố nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, trong đó nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều ý kiến đóng góp trách nhiệm và tâm huyết. Đồng tình với nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, nhiều ý kiến cho rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng, Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục coi trọng đến công tác giáo dục, đặc biệt là quan điểm giáo dục là quốc sách, để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông. Với nội dung này, anh Dương Dũng Thắng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Đại hội 13 là một cái đại hội về thể hiện tính dân chủ của người dân và đặc biệt là nâng cao quyền tự chủ của người dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Thì tôi đề nghị là vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái việc cái chiến lược phát triển giáo dục, vì đây là một trong những nhiệm vụ quốc sách hàng đầu và cũng là cái động lực để phát triển kinh tế của Việt Nam. Cái thứ hai là riêng về giáo dục thì cũng xin đề nghị là sẽ có những chính sách cũng như là chiến lược để làm sao nâng cao được cái chất lượng đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo đối với khối giáo dục trung học phổ thông rồi trung học cơ sở và tiểu học, bởi vì là theo những cái mà chúng tôi tiếp nhận cũng như là xem xét trong thực tế thì có nhiều những học sinh mặc dù đã đạt được rất nhiều những cái bằng cấp nhưng mà cái kết quả học tập phía sau thì cũng chưa đạt được tốt. Cái nữa thì tôi cũng xin đề nghị là nhà nước có thêm nhiều những chính sách để có thể cho người dân, đặc biệt những người dân mà với cái điều kiện khó khăn, người dân tộc thiểu số, để có thể người ta theo học được lâu dài hơn và có thể là theo học những cái chương trình học tập để có thể nâng cao thứ nhất về trình độ, thứ hai là nâng cao về trình độ kỹ năng để có thể là tham gia thị trường lao động và có được những cái cải thiện cuộc sống sau này.
Là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc sinh sống nên công tác giáo dục vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế. Vì vậy người dân Yên Bái mong muốn Đảng, Chính phủ tiếp tục quan tâm chăm lo. Ông Lò Văn Hạc, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghi Lộ chia sẻ.
Tiến tới đại hội 13 của Đảng nên tôi có ý kiến và kiến nghị với Đảng và Nhà nước về sự quan tâm sâu sắc với con em trong các vùng dân tộc thiểu số, nhất là các vùng dân tộc miền núi hay gặp những thiên tai bão lũ, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, còn thiếu thốn, nên tôi rất cần các cấp ủy, các khối ban ngành của tỉnh hoặc của trung ương hãy hỗ trợ giúp đỡ cho con em chúng tôi được đến trường và học tập được đầy đủ hơn và có điều kiện phát triển tri thức và để chăm lo phục vụ đất nước càng sớm càng tốt.
Đồng thời công tác hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm cho các em học sinh, sinh viên sau khi ra trường cũng cần được chú trọng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11 theo giờ địa phương, 50 tiểu bang của Mỹ đã cơ bản hoàn tất quá trình kiểm phiếu của bầu cử tổng thống năm 2020. Theo các hãng tin lớn, ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden có khả năng giành được 306 phiếu đại cử tri, vượt xa con số 270 cần thiết để giành chiến thắng, trong khi tổng thống đương nhiệm Donald Trump có 232 phiếu. Kết quả kiểm gần như 100% phiếu bầu tại bang Bắc Carolina cho thấy đương kim tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng tại bang chiến trường này để có thêm 15 phiếu đại cử tri. Còn tại Georgia, chiến thắng đã thuộc về ông Biden khi kết quả kiểm 99% số phiếu cho thấy ông đã giành được 49,5% phiếu ủng hộ, nhiều hơn ông Trump 0,3%. Theo những kết quả mới nhất này, giới truyền thông dự đoán ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ngày 13 tháng 11, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã lần đầu phát biểu trước báo giới kể từ khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden tuyên bố chiến thắng. Trong bài phát biểu này, ông Trump chủ yếu nói về dịch COVID-19, bảo vệ những cách thức đối phó với dịch bệnh này của chính quyền cũng như việc đảm bảo và phân phối vaccine. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc đấu pháo xảy ra ngày 13 tháng 11 giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir. Đây cũng là ngày chứng kiến số thương vong lớn nhất kể từ đầu năm đến nay tại đường ranh giới kiểm soát phân chia giữa hai nước. Các nhà chức trách Ấn Độ cho biết giao tranh nổ ra sau khi quân đội nước này cố gắng ngăn chặn một nỗ lực xâm nhập từ Pakistan ở phía Bắc Kashmir. Theo phía New Delhi, đã có 6 dân thường và 4 binh sĩ thiệt mạng. Các quan chức Pakistan cũng xác nhận 4 dân thường và 1 binh sĩ của nước này thiệt mạng. Căng thẳng giữa hai bên leo thang chỉ trong 5 ngày sau khi 3 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các binh sĩ Pakistan dọc đường ranh giới kiểm soát. Kể từ năm 1947 đến nay, khu vực Kashmir vẫn bị chia cắt thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này, bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại ranh giới phân chia. Kể từ đầu năm, nhiều báo cáo cho biết đã có hơn 3.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại đây. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 13 tháng 11 khẳng định thế giới vẫn còn một chặng đường dài để kiểm soát đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo các nước không nên chỉ dựa vào vaccine mà bỏ qua những công cụ quan trọng khác. Phát biểu trong cuộc họp thường niên của WHO, Tổng Giám đốc Tedros đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine trong kiểm soát đại dịch COVID-19, đồng thời ca ngợi sự tiến bộ trong phát triển vaccine của hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức. Theo Tổng Giám đốc WHO, thế giới cần đầu tư nhiều hơn và đặt giá trị cao hơn cho việc chăm sóc sức khỏe. Ông Tedros nhấn mạnh đã đến lúc phải coi sức khỏe không phải là một khoản đầu tư mà là nền tảng của một nền kinh tế năng suất, có khả năng phục hồi và ổn định. Đầu tuần này, tập đoàn dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech cho biết vaccine ngừa COVID-19 do hai công ty phối hợp phát triển có hiệu quả lên tới hơn 90%. Ngày 13 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết những hạn chế do ảnh hưởng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm gián đoạn các chương trình tiêm chủng phòng bệnh sởi trên nhiều quốc gia, và thực tế này làm gia tăng nguy cơ tái phát dịch bệnh sau đợt bùng phát mạnh vào năm 2019. Thông cáo chung của WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ cho biết số ca mắc sởi đã tăng trở lại sau nhiều năm dịch bệnh này liên tục giảm, cho đến năm 2016. Riêng năm 2019, thế giới ghi nhận tổng cộng gần 870.000 ca mắc sởi, cao nhất kể từ năm 96. Theo WHO, mặc dù số ca mắc sởi toàn thế giới ở mức thấp trong năm 2020, song những biện pháp cần thiết để khống chế dịch bệnh COVID-19 đã khiến công tác tiêm chủng vaccine ngừa bệnh sởi đã bị gián đoạn, phá hỏng những nỗ lực nhằm ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh bùng phát. WHO đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ dịch sởi bùng phát khi có hơn 94 triệu người hiện không được tiêm chủng vaccine phòng sởi do các chương trình tiêm chủng tạm dừng ở 26 nước. Hiện chỉ có 8 nước trong số đó có thể tái khởi động các chương trình tiêm chủng phòng sởi. Ngày 13 tháng 11, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Muratko cho rằng tình hình đại dịch COVID-19 ở nước này vẫn rất căng thẳng. Hiện 75% bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 phải điều trị ngoại trú, 25% nhập viện và điều trị trong bệnh viện. Trong phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Y tế Nga nhấn mạnh ngành y tế nước này đang chịu áp lực rất lớn. Theo ông Muratko, tại hơn 30 khu vực, 90% số giường bệnh chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 đã lấp đầy. Tình trạng quá tải đang diễn ra tại khu vực Siberia và một số vùng ở Viễn Đông. Ông Mukurat cho biết một số loại thuốc điều trị COVID-19 đã được đưa vào danh sách thuốc quan trọng và nhất là nước đảm bảo giảm giá loại thuốc này 4 lần. Hiện nhà nước Nga đã cấp kinh phí cho điều trị ngoại trú. Tính đến ngày 13 tháng 11, Liên bang Nga đã ghi nhận tổng cộng gần 1,9 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 32.000 người tử vong.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
đội tuyển Uruguay đã giành thắng lợi ấn tượng trước đội tuyển Colombia ngay trên sân đối phương ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Ngày phút thứ 5, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số sau khi Nandez kiến tạo thuận lợi để Edinson Cavani ra chân gọn gẽ trong vòng cấm. Nhận bàn thua sớm, Colombia vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể tạo ra nhiều nguy hiểm. Trái lại, đội chủ nhà tiếp tục phải nhận bàn thua sau khi với pha sút phạt đền thành công của Luis Suarez ở phút thứ 54. Mọi thứ chấm hết cho Colombia ở phút 73 khi tiền đạo 21 tuổi Darwin Núñez sút xa tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-0. Ngày thi đấu tồi tệ của Colombia còn trở nên xấu xí hơn bởi ở phút 90, trung vệ Mina bị truất quyền thi đấu sau thẻ vàng thứ hai. Chung cuộc, Uruguay vượt qua Colombia 3-0. Thắng lợi này giúp đoàn quân huấn viên Tabarez xếp thứ 4 với 6 điểm, trong khi Colombia tụt xuống vị trí thứ 6 với vỏn vẹn 4 điểm. Sáng nay, bàn thắng duy nhất của chân sút Roberto Firmino đã giúp Brazil có được 3 điểm nhọc nhằn trước các vị khách Venezuela. Phút thứ 7, Brazil đã tìm thấy mảnh lưới của Venezuela, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ bão lỗi việt vị. Tổ VAR sau đó cũng xác nhận có việt vị với trọng tài chính nên bàn thắng không được tính. Đến phút 41, Brazil thêm 2 lần làm lưới của Venezuela rung lên sau pha dứt điểm của Douglas Luiz. Sau một lần nữa, trọng tài nói không với bàn thắng vì cho rằng các cầu thủ Brazil đã phạm lỗi với đối phương trước khi Luiz ghi bàn. Hiệp một khép lại với kết quả hòa 0-0. Sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Tưởng như Brazil sẽ có một trận đấu bất lực trước Venezuela thì đến phút 67, họ đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Chân sút Firmino đã có pha điểm bóng cận thành gọn gàng sau tình huống đánh đầu giải nguy không chính xác của một hậu vệ bên phía Venezuela. Thắng trận, Brazil vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng vào loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Neymar không thể tham dự trận đấu của Brazil với Venezuela vì chưa bình phục chấn thương. Cầu thủ của Brazil Jackman đã trở lại châu Âu và không thi đấu thêm trận nào cho đội tuyển Brazil trong năm nay. Ban huấn luyện của đội tuyển Brazil đã rút tên Neymar khỏi danh sách đăng ký tham dự hai trận vòng loại World Cup 2022 với Venezuela và Uruguay. Cầu thủ 28 tuổi dính chấn thương nhưng vẫn được triệu tập. Các cuộc kiểm tra gần đây cho thấy Neymar không kịp bình phục để ra sân thi đấu. Bác sĩ của đội tuyển cho biết Neymar đã có những tiến triển trong việc hồi phục và theo tính toán ban đầu, anh đủ khả năng chơi một hoặc hai trận vòng loại World Cup sắp tới. Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như vậy. Liên đoàn bóng đá Ai Cập xác nhận thông tin Mohamed Salah đã nhiễm COVID-19 và sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 2 tuần tới. Hiện tại Salah đang tập trung của đội tuyển Ai Cập để chuẩn bị cho hai trận đấu với Togo vào ngày 15 và 17 tháng 11 tới. Trong đợt kiểm tra mới nhất, tiền đạo của Liverpool đã dương tính với COVID-19. Phía Liên đoàn bóng đá Ai Cập cũng cho biết thêm hiện tình trạng sức khỏe của Salah vẫn ổn định và không có các triệu chứng bệnh. Hiện tại Salah đang được cách ly và sẽ có thêm những kiểm tra tiếp theo về tình hình sức khỏe của cầu thủ này. Được biết cách đây vài ngày Salah đã trở về Cairo, Ai Cập để tham dự vào lễ cưới của một người thân.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.